theo như trong kinh ấy, thì chúng ta cũng có thể làm những cái điều thiện, chỉ giới cũng đều hồi hướng về tịnh độ được. Nhưng mà chúng ta nghĩ là làm và mình phải tiếp tục làm nữa, bởi vì rằng là nếu mình làm mà mình lại lơ là lơ lửng, rồi mình gọi là thối thất, mình gọi là đâm lười biếng biếng nhác, thì mình nghĩ rằng là cái công tu hành của mình nó sẽ yếu. Lúc đó mình nghĩ là mình không chắc vãng sinh. Chính cái điều này mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải có một sự tu tập đều đặn. Thì thực sự ra ý nghĩa của sự tu tập đều đặn là nó là như thế nào? Như là Ngài Pháp Nhiên, tổ sư Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, thì có nói là một niệm danh hiệu của Phật A-di-đà cũng đủ để vãng sinh rồi. Một niệm thôi. Nhưng Ngài ta nói tiếp thêm là huống gì là nhiều niệm. Thì cái câu sau á, câu đầu là xác định cái năng lực của danh hiệu Phật A-di-đà. Một niệm thôi cũng đủ vãng sinh rồi. Nhưng mà câu sau nói là huống gì là nhiều niệm, thì câu sau có ý khuyến khích chúng ta phải tu tập đều đặn. Thì cái lý do là mình có thể vào cái phút cuối cùng, nếu mình không tu tập đều đặn, mình sao nhãng, rồi mình gặp nhiều cái duyên nghiệp ở trong cuộc sống này, mình có thể bị chướng ngại. Vào lúc lâm chung mình có thể bị trở ngại. Cho nên một niệm thực ra cũng đủ vãng sinh. Nhưng mà sợ rằng nếu mình không quen tu tập cho nó quen, huân tu cho nó sâu dày công đức đó, thì vào lúc lâm chung á, mình thất niệm, tức là mình không nhớ đến danh hiệu nữa. Thì cái đó nó vừa có cái ý nghĩa như vậy, cho nên Ngài mới phải khuyến khích mình cách là huống gì là nhiều niệm. Nếu bây giờ ngay vào lúc lâm chung mà mình niệm được danh hiệu Phật A Di Đà, thì theo như vị tổ Pháp Nhiên đó, thì một niệm nó thôi là vãng sinh. Thực sự vào lúc lâm chung mà một niệm thôi thì mình cũng chắc chắn là vãng sinh. Còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng là 10 niệm đó là cái trường hợp của những người nghiệp địa ngục. Nghiệp là phải đoạn địa ngục năm, có thể gọi là tội vô gián. Còn một người bình thường thì một niệm vào lúc lâm chung là được rồi. Nhưng một niệm của mình mà lúc chưa phải lúc lâm chung thì mình còn phải niệm tiếp. Chữ niệm, đúng cái chữ niệm nó là nhớ. Còn bây giờ mình tu tập á, mình cũng dùng cái chữ niệm, nhưng mà thực ra nó là mình gọi lên danh hiệu, gọi lên tên của Phật A Di Đà. Còn chữ niệm là nhớ, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa gọi lên, tức là xưng danh, gọi lên tên Phật A Di Đà. Nếu không nhớ đến thì làm sao gọi nữa? Cho nên niệm á, nó là căn bản để mà xưng danh. Bây giờ mình còn sống, mình còn khỏe, mà nhiều khi ngồi niệm xưng danh của Phật A Di Đà, lắm lúc mình còn thất niệm. Mình niệm một lát rồi mình cũng thấy mệt mỏi, mình cũng thấy chán ngán, mình cũng bỏ qua. Và lắm lúc trong tâm của mình á, nó không nghĩ đến nữa, nó gọi là thất niệm. Thì mình sợ vào những cái chướng ngại, những cái trở ngại vào lúc lâm chung, mình sẽ bị thất niệm và không xưng danh được nữa. Thì đó là cái để đối phó với cái trường hợp như vậy, cho nên mình mới có cái tu tập huân tu. Sự đòi hỏi mình đều đặn, đều đặn. Nhưng giờ đây thì mình nhận xét một chút về cái nghĩa tu tập này. Thì thông thường ở trong Đạo Phật nói là bất cứ một cái hành động nào của mình, nếu nó là thiện với ác, thì nó đều trở thành cái nhân. Khi trở thành nhân á, thì nó sẽ có quả. Vì vậy á, mà nếu bây giờ ấy, mình niệm một niệm thì đó, cái hành động niệm danh hiệu Phật đó thì đó là hành động tốt hay xấu? Hành động đó được gọi là một hành động thiện. Hành động đó bằng miệng của mình, kèm theo thí dụ với tâm của mình ngồi ngay ngắn, hay là với một cái tư thái thành kính chắp tay, thì đó là thuộc về thân. Thì thân chắp tay ngồi ngay ngắn, miệng niệm danh hiệu Phật, thì lúc bây giờ coi như là mình có một cái hành động thiện, bởi vì mình nghĩ đến cái chuyện muốn đi theo Phật. Cái thiện này thực ra phân tích ra thì nó rất là bao la, rất là căn bản. Nhưng mà giờ đây thì mình cứ hiểu trước đó là một hành động thiện. Bởi vì tại sao phải nói như vậy? Bởi vì xưa nay mình quen dùng cái chữ thiện theo cái nghĩa là làm một cái việc tốt ở trong cuộc đời. Nó có liên hệ đến một người khác, giúp một người khác, an ủi một người khác. Mình quen cái nghĩa thiện nó như vậy. Giờ đây cái hành động mà mình ngồi đây, mình không đụng đến ai hết, mình tưởng mình chỉ nghĩ đến một cái vị mình tôn thờ, rồi mình nói lên cái tên của Ngài ta, thì tại sao lại kêu là thiện? Thường thường mình gọi cái đó là hành động, đó là tu, để nó tu hành. Nhưng bây giờ mình có gọi hành động đó là tu hành đi chăng nữa, nhưng cái hành động tu hành đó là thiện hay ác, thì lúc đó mình phải xác nhận là thiện. Tại vì mình muốn nói về nhân quả, mà nhân quả thì nó theo thiện với ác mà nó thành cái quả tốt hay quả xấu. Cho nên giờ đây một cái hành động như vậy á, thì nó là thiện hay là ác? Thì hành động tu tập đó là thiện. Tất cả mọi hành động tu tập đều là thiện, đều có tính chất thiện. Kể cả trong đạo Phật nói là một cái người, người ta ngồi thiền ở trong rừng núi á, mà khi người ta nhập vào thiền định á, thì đó là một hành động thiện. Mà cái thiện nó cao hơn là những cái thiện mình đi hoạt động ở trong đời sống này. Bởi vì cái thiện nó về tận gốc. Bởi vì cái thiện ác nó nằm ở nơi cái gốc, nó nằm nơi tâm. Những cái người họ tu tập đó, họ rửa sạch cái tâm của họ, cái gốc của họ khỏi những cái ác. Thành ra lúc đó họ thuần thiện. Cho nên khi nhập vào thiền định là phải có một cái tâm nó thuần thiện. Một cái người ở đời giúp đỡ mọi người cả một đời của mình, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hy sinh tận tụy giúp mọi người, nhưng mà người đó, cái gốc tâm của người đó nó chưa có hoàn toàn thiện, cho nên người đó không có cách gì nhập thiền định được hết. Cái giây phút mà nhập vào thiền định là nó phải buông, nó phải tẩy sạch tất cả những cái ác trong tâm mình. Vì vậy cho nên những người nhập thiền định đó, cái thiện nó cao hơn, nó có tính chất thuần túy, thanh tịnh, toàn thiện hơn là những người tốt trong đời sống này. Cho nên thiện đó, nó có nhiều cái nghĩa, mà mình thường hiểu cái nghĩa là làm thiện, làm một điều tốt. Bây giờ thí dụ có một người, người ta rất là khó tính, khó chịu, tính không giữ, mà người ta có thể là vừa không giữ vừa keo kiết nữa, nhưng mà mình khéo léo mình dụ người ta, thì người ta cũng có thể làm cái điều thiện, người ta cũng có thể đóng góp làm cái điều thiện nào đó. Thành ra cái chuyện mà làm thiện đó, đó, làm thiện ở trong cuộc sống này, làm từ thiện này, nó không đòi hỏi là tâm của mình á phải hoàn toàn tốt, nó không đòi hỏi là tâm mình á phải buông bỏ những cái xấu. Cho nên thực sự ra nó không có tính chất của nó, không có được thuần túy, nó không có được hoàn toàn thanh tịnh. Nên nó không thể nào mà cái thiện nó cao hơn là cái sự tu tập. Cái sự tu tập mà ở trong đạo nó đòi hỏi là mình phải tẩy rửa tất cả những cái ác tận gốc bên trong mình đi. Mà khi mình muốn tẩy rửa vậy thì mình phải ngồi yên tĩnh, mình nhìn vào bên trong.